Trang văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái để cùng gặp gỡ với một nhân vật đặc biệt. Ông chính là cựu chiến binh Trần Đức Hồi, người đã dành ra hơn 50 năm cuộc đời để nghiên cứu, sưu tầm các tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, là điển hình tiên tiến trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Ông đã dành trọn đời đi theo Đảng, sống và làm việc theo lời dạy của Bác, ghi chép Người đam mê sưu tầm về Bác của tác giả Khánh Dung.
Năm 75, con vào lăng viếng Bác. Vầng trán mênh mông, đôi mắt Bác sáng ngời. Như suy nghĩ những điều gì Bác để lại, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Những cảm xúc sâu lắng về Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ngập tràn trong trái tim và tâm hồn người cựu binh Trần Đức Hồi. Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, song người cựu binh này vẫn lặng thầm bày tỏ sự biết ơn, ngưỡng mộ bằng cách dành 50 năm cuộc đời mình để tìm kiếm, sưu tầm tài liệu quý về Bác, vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc. Trong căn phòng hơn 10 m², ngày qua ngày, ông Trần Đức Hồi vẫn miệt mài với đam mê của mình. 50 năm, 2 thế kỷ đã qua đi, kho tàng tài liệu về Bác của ông cứ dày theo năm tháng. Giờ đây, trong căn phòng nhỏ của ông đang lưu giữ 185 quyển sách do chính ông sưu tầm và ghi chép lại từ 171 tài liệu, 5.571 bài viết của các nguyên thủ quốc gia, các giáo sư, viện sĩ, nhà khoa học, nhà sử học, nhà báo, nhà văn nổi tiếng trong nước, quốc tế và những người vinh dự được gặp Bác Hồ. Chưa dừng lại ở đó, trong số các tài liệu mà ông Hồi có được phải kể đến 451 bức ảnh của Bác qua các thời kỳ hoạt động cách mạng. Ngoài ra còn có 16 bức ảnh đen trắng do nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đặng Định chụp về Bác rất quý hiếm. Khối tài liệu, tư liệu về Bác được ông sắp xếp theo các giai đoạn lịch sử, kết cấu, thành quyền và theo mục lục cụ thể, khoa học. 185 cuốn sổ ghi chép của ông, cuốn nào cũng sạch sẽ, chữ viết nắn nót mới thấy được những tâm huyết tình cảm của ông dành cho niềm đam mê cao quý này. Những con số cùng với thời gian sẽ ngày càng nhiều hơn bởi ông sẽ tiếp tục sưu tầm cho đến khi tay ông không còn cầm nổi bút. Ông luôn mong muốn có thể tập hợp các tài liệu đã sưu tập được về Bác thành một cuốn sách hoàn chỉnh, trước hết là để phục vụ cho các cháu học sinh, sinh viên, những bạn trẻ có nhu cầu tìm hiểu về sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau là để dành tặng cho những ai có tình yêu với Bác. Nói về lý do ông dành tình yêu cho niềm đam mê này, ông Trần Đức Hồi chia sẻ.
Hôm đó là năm 1960, tôi vào hội trường câu lạc bộ Thống Nhất ở Hà Nội gần Bờ Hồ. Khi vào trong hội trường ngồi thì thời tiết hôm đó rất nóng. Thế các anh em bảo tôi đi ra ngoài Bờ Hồ này cho nó mát cả. Thế một lúc sau như vậy là bảo nói là Bác Hồ đến rồi, thì tất cả chúng tôi đều chạy hòa vào, đi ở phía cửa sau và ngồi ở bên trái. Bác đang bất điệu hát bài Đoàn Kết, bên trái Bác là có bà Nguyễn Thị Thập, và chúng tôi ào ào ra ngồi phía sau và quay lại thì Bác đã đi rồi. Đấy là một cái vấn đề, cái kỷ niệm sâu sắc trong đời. Thứ hai nữa là bây giờ là tôi ở đơn vị pháo binh C-12-G-4, lữ 378. Ông Bùi Đình Cư là anh hùng quân đội đầu tiên, anh hùng pháo quân đội đầu tiên, kể chuyện nhiều với Bác Hồ, rồi qua trận mạng. Và từ chỗ đó chúng tôi luôn luôn, lúc nào Bác cũng ở trong trái tim tôi. Đặc biệt, những lúc mà tham gia chiến trận thì tôi hình bóng Bác, nhưng nhắc ở tôi là phải làm gì.
Từ khi còn là một người lính trẻ sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ Tổ quốc cho đến khi về già, những cảm xúc thiêng liêng, tình cảm cao quý của ông dành cho vị lãnh tụ của dân tộc chưa bao giờ vơi cạn. Ông luôn sống, làm việc và cống hiến theo những lời dạy của Bác. Tình cảm của ông đối với Bác không đơn thuần chỉ là sự kính yêu hay lòng biết ơn sâu sắc của một người lính, một người dân đối với lãnh tụ, mà đó là tình cảm thiêng liêng của một người con với cha, thậm chí còn được nâng lên tới mức tôn sùng. Những việc làm thầm lặng của ông là sự cống hiến to lớn đối với cách mạng, với nền văn hóa lịch sử dân tộc, góp phần truyền và giữ ngọn lửa tinh thần tràn đầy nhiệt huyết cách mạng cho muôn đời sau. Ông Nguyễn Hiền Lương, Bí thư chi bộ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đánh giá cao việc làm của ông.
Bác là một đảng viên và vừa rồi được tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng, là một cựu chiến binh đã từng tham gia trong quân đội nhân dân Việt Nam, và Bác có một cái quá trình sưu tầm những cái tư liệu rất lâu dài, rất kiên trì, và bây giờ thì quả là có một cái số lượng các cái tác phẩm viết về Bác Hồ hoặc là những cái bài, những cái công trình của Bác Hồ, nói là tôi cho rằng là rất đồ sộ. Cái việc làm này của Bác Trần Hồi thì nó không những chỉ là để mà giúp cho mọi người có cái điều kiện tham khảo cái vốn tư liệu của Bác để mà hiểu sâu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà nó còn tạo nên một cái cảm hứng trong cái cuộc vận động rất lớn này của Đảng ta.
50 năm bằng tấm lòng thành kính biết ơn sâu sắc những công lao của người, ông không quản ngại ngày đêm tìm hiểu, ghi chép tất cả những sự kiện có liên quan về Bác. Dù vậy, ông chưa bao giờ cho phép mình hài lòng với những tài liệu mà mình sưu tập được. Mỗi khi có sự kiện lịch sử lớn hay kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của Bác, ông lại tìm cho bằng được tài liệu, không chỉ có sách, báo, ảnh. Những gì liên quan đến Bác, ông đều nâng niu, trân trọng, dù đó chỉ là một nắm đất nhỏ. Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, ông đã lấy nắm đất từ chân kỳ đài sân vận động thành phố, nơi Bác đứng nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Yên Bái. Với ông, nắm đất gợi nhớ về tình cảm của Bác với Yên Bái, cũng như lòng biết ơn của người Yên Bái với Bác. Khối tài sản vô giá của ông không chỉ thể hiện tình cảm sâu nặng với Bác của người cựu binh già, mà còn là những tư liệu quý, truyền cảm hứng yêu nước, quý trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là những nốt nhạc làm giàu thêm bản hùng ca truyền thống lịch sử của dân tộc. Với tư cách là một văn nghệ sĩ, tác giả Nguyễn Hiền Lương chia sẻ về giá trị của những tư liệu trên.
Thì tôi thấy rằng là cái công trình sưu tầm và nghiên cứu, tìm hiểu và tập hợp những cái tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh này rất có giá trị với lại các văn nghệ sĩ. Nó ở hai phương diện. Thứ nhất là hiểu sâu thêm về cuộc đời của Bác Hồ, một cái con người cũng tận tâm, tận lực với lại cái sự nghiệp cứu nước cách mạng. Và hơn nữa, Bác Hồ cũng là một nhà văn, lớn của dân tộc chúng ta. Cho nên là hiểu thêm về Bác cũng là một cái nguồn cảm hứng sáng tác rất lớn với văn nghệ sĩ. Thứ hai là trong các tác phẩm của chúng tôi, từ thơ ca rồi là truyện ký, thì cũng có nhiều tác phẩm trong đó có hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì những cái tư liệu này cũng giúp cho chúng tôi có thêm cái vốn sống, thêm cái chất sống, để từ đó mà mình tìm cách truyền tải nó vào trong tác phẩm dưới hình thức nghệ thuật, và để tạo nên một cái hiệu quả nó tác động không chỉ đến tư tưởng mà còn đến cảm xúc thẩm mỹ của bạn đọc.
Việc làm thầm lặng mà hết sức ý nghĩa của ông là sự cống hiến to lớn đối với cách mạng, với nền văn hóa lịch sử dân tộc, góp phần truyền và giữ ngọn lửa tinh thần tràn đầy nhiệt huyết cách mạng cho muôn đời sau. Song giờ đây, khi sức khỏe ngày càng yếu, ông luôn trăn trở trong tương lai không biết tâm huyết cả cuộc đời mình sẽ như thế nào. Ông chia sẻ.
Thì tôi vẫn biết chỉ có mong này, làm ra sức khỏe tốt. Mà bây giờ tôi vẫn làm, mà có thể là cũng có một phần nhỏ cho thế hệ trẻ sau này phải hiểu được là Việt Nam ta như thế nào, Bác Hồ như thế nào. Và cái nguyện vọng của tôi thế này là tôi đã sưu tầm như thế rồi, tài liệu như thế rồi. Tôi chỉ mong là các cơ quan chức năng giúp tôi về cái phương pháp lưu giữ như thế nào. Và thứ hai nữa, tôi muốn gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa những tài liệu của tôi để anh em ở ngoài đó để thấy được cái lòng kiên trì của tôi và cái lòng kiên trì của anh em chiến sĩ để bảo vệ từng tấc đất, từng làn sóng luyện, từng giọt mưa để giữ đất nước ta luôn luôn làm thế nào được dân to, dân hạnh phúc mà và không phải là khổ sở như ngày xưa nữa.
50 năm con theo hình bóng Bác, từ buổi ban đầu người đi tìm đường cứu nước, vượt đại dương bốn bề sóng nước để đi tìm chân lý cứu nước non. Những cảm xúc thiêng liêng về Bác vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí người cựu binh Trần Đức Hồi dù đã qua tròn nửa cuộc đời. Ngày qua ngày, trong căn gác nhỏ của ông vẫn miệt mài ghi chép, sưu tầm những tài liệu về người. Niềm tin với Đảng, tình yêu sắt son với Bác là động lực giúp ông luôn sống trọn với đam mê.
Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao, không hơn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác đem ánh mặt trời xua màn đêm xa lạnh, Bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời.
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la, sáng tác Thuận Yến, do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện.
Quý vị và các bạn thân mến, khi những chiếc lá cuối cùng khẽ lìa cành, bỏ lại thân cây sắc sơ sau một mùa lá rụng, thì cũng là lúc đông đã về. Mùa đông, mùa của những cơn gió hanh hao, của những cơn mưa phùn lạnh buốt, của những tiếng suýt xoa, hay của những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm ấm áp và những nỗi nhớ hao gầy. Nhiều người không thích mùa đông bởi sự giá lạnh, nhưng với những người đang yêu, mùa đông lại trở thành cái cớ để họ xích lại gần nhau hơn nữa. Một cái nhìn trìu mến thân thương, một bờ vai ấm áp, một cái nắm tay thật chặt cũng đủ sưởi ấm mùa đông phải không quý vị? Tiếp nối chương trình Văn nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những cảm nhận về mùa đông qua bài viết sau đây của tác giả Mai Phương.
Mỗi mùa trong năm đều gắn liền với những kỷ niệm, những dấu ấn khó quên trong cuộc đời mỗi con người. Mùa đông cũng vậy, mỗi khi đông tới lại gợi nhớ trong chúng ta biết bao hoài niệm xa xôi. Có người yêu mùa đông đơn giản chỉ bởi cái không khí lạnh giá khiến họ thích thú khi được ủ mình trong chăn ấm, được nhâm nhi ly cà phê mỗi khi rảnh rỗi. Có người yêu mùa đông bởi mùa đông mang đến cho họ hạnh phúc mới. Nhưng cũng có những người yêu mùa đông bởi nó khiến người ta nhớ ra xiết một mối tình đã qua. Mỗi người đều có những cảm nhận, những lý do khác nhau để yêu mùa đông. Nhưng dường như cái không khí ảm đạm, lạnh giá của mùa đông thường khiến con người có cảm giác trống trải và cô đơn. Với riêng tôi yêu mùa đông bởi những khi cơn gió lạnh tràn về, tôi lại nhớ ra xiết những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ nơi quê nhà. Đó là những buổi sớm mùa đông, ngôi nhà ngói ba gian của gia đình tôi chìm trong màn sương trắng xóa. Vườn chuối cạnh bếp cũng se sát lá, tả tơi. Mẹ tôi tất tả trở dậy để đi làm ca trong khi tôi và em gái vẫn ngủ vùi trong chăn ấm. Cái lạnh ngọt sắc của phố núi như ngấm vào chiếc áo khoác màu nâu đã cũ sờn và gương mặt hiền từ của mẹ. Nằm co ro trên giường, nhưng tôi vẫn cố ngóng theo bóng mẹ gầy, khẽ chở Vi vào màn đêm và chỉ muốn khóc vì thương mẹ vất vả. Buổi sáng mùa đông của tôi bao giờ cũng bắt đầu với công việc nhóm bếp. Củi ướt, đôi bàn tay tôi bé nhỏ cố gắng nhen nhóm những chiếc đóm bằng cật nứa phơi suốt buổi chiều. Ánh lửa đỏ lẫn xương hắt lên bức tường đất nhạt nhòa mờ ảo. Chỉ khi nào thấy siêu nước bắt đầu sôi bùng bục, tôi mới thấy phấn chấn, bởi vì tôi biết mình đã đem lại niềm vui nhỏ bé cho cha. Cha tôi ngồi bên bàn nước chờ đợi. Ánh đèn dầu đủ hắt lên tường nhà khiến bóng cha lặng lẽ. Nước sôi rồi hả con? Cha hỏi tôi bằng nụ cười và ánh mắt đầy trìu mến. Cha cẩn thận pha trà, đợi trà ngấm thì từ từ rót ra chén. Khi chiếc chén sứ ánh lên màu xanh, tôi bắt đầu cảm nhận vị chè thơm ngan ngát. Chè pha nước suối trong và ngọt, cha tôi rất thích thú. Ông cẩn thận rót cho tôi một chén. Có lẽ đó là sự ban thưởng cho công lao của con gái. Và từ đó tôi biết thế nào là thưởng thức chè khi bình minh chưa lên. Cha tôi một tay nâng chén chè, thận trọng hưởng hương vị. Tay kia đeo cặp kính cận dày cộp lên mắt với tờ báo Nhân Dân và nói: chè mang lại cho cha sự tĩnh tâm cần thiết nhất. Cha thích thói quen này và tôi tin cha nói đúng. Tôi nhớ mùa đông những buổi lên rừng kiếm củi. Mẹ dậy sớm hì hụi gói cho chị em tôi bọc lá chuối xôi ngô. Lá chuối nướng trên bếp than thơm thơm. Không dám ăn ngay dù đói, phải lội qua ba dòng suối, hai thác nước nữa. Đến tận thác ba, cái thác mệt đứt hơi mới dám ngồi nghỉ, tự thưởng cho cố gắng ấy. Khi bên suối là dòng thác đổ ầm ào, bọt tung mù mịt trắng xóa. Phía bên trên treo leo vách đá thì hai chị em tôi mới dở gói xôi ngô mẹ chuẩn bị rồi hít hà cái hương thơm ngầy ngậy, tận hưởng từng chút một. Hình như trong những hạt xôi ngô ấy là hương thơm của lá chuối, vị bùi, ngọt của mỡ, đỗ xanh, gạo nếp và cả vị của lá cây rừng, của thác nước ầm ào giá lạnh, của giọt mồ hôi và tình thương của mẹ. Tôi ao ước rồi hứa với em gái sau này đi làm có tiền rồi sẽ mua thật nhiều xôi ngô cho em. Bây giờ mỗi lần nhớ lại gương mặt rạng ngời của em gái, tôi lại thấy bồi hồi và xúc động đến lạ. Tôi còn nhớ những đêm mùa đông nồng ấm mùi mía khi anh trai đi làm ăn xa trở về. Em gái tôi nũng nịu đòi ngồi trong lòng anh. Bên bếp lửa hồng, anh say sưa kể cho cả nhà nghe về cuộc sống của anh trong những ngày xa nhà. Về những miền đất mới anh đã đi qua, những con người anh đã gặp, về nỗi nhớ người thân, gia đình và quê hương. Nghe anh kể chuyện, cả nhà tôi bồi hồi, xúc động. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm vui sướng, của hạnh phúc đoàn tụ. Giờ đây, chúng tôi đều đã khôn lớn và không còn ở bên cha mẹ, nhưng mỗi khi mùa đông về, tôi lại thấy nhớ ra diết những kỷ niệm thời thơ ấu. Tôi ước ao được trở lại ngày xưa, lặng lẽ trở dậy, đun ấm nước mưa cho cha pha trà mỗi sớm mai. Ước được thức cùng mẹ đan áo len mỗi khi đông về và nghe anh trai kể chuyện về những tháng ngày tha hương. Những ước muốn ấy đan dệt thành nỗi nhớ để mỗi khi đông về, trong tôi lại sống dậy những miền ký ức xa xôi.
Quý vị và các bạn vừa nghe tản văn Ký ức mùa đông của tác giả Mai Phương. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với Cát Bà qua bài thơ Cát Bà của tác giả Ngọc Trấn.
Ngỡ tưởng Cát Bà chỉ có biển vây quanh, núi dựng ngang trời nghe sóng vỗ. Nhưng Cát Bà giấu mình trong chuyện cổ, thủa hoang sơ người đến dựng cơ đồ. Núi đàn ông tập trận giữa biển đông, núi đàn bà cấy chồng ngóng đợi, rằng giặc nỗi niềm sóng gió qua đi. Ta đắm mình trong hang động lung linh, chợt nhớ lại bước chân trầm tích, động ngàn năm hóa thạch tự bao giờ. Ta thả mình giữa rừng cây trăm tuổi, núi và mây cũng ngả lòng đón đợi. Ơi Cát Bà bâng khuâng chiều nắng nỏ, biển hiền hòa sao sóng lại nghiêng. Đêm Cát Bà lung linh ánh điện, gợi lòng ai một chút mặn mòi. Đêm không ngủ khi các bà vẫn thức, đợi sớm mai bến cá lại đông người. Những con thuyền vượt sóng biển khơi, con mực, con thu mang về nỗi nhớ. Người năm xưa tha thiết vẫn chờ. Biển mênh mang, đôi mắt tên người, bãi tắm xưa bỗng thành xa lạ. Mây núi vòng quanh, biển trời sóng vỗ, ta hóa thuyền tìm bến đỗ nơi đâu. Biển đông quá, sao cát bà biết được, có một người thắc thòm đợi ban mai.
Quý vị và các bạn thân mến, nếu có dịp đến với những bản làng vùng cao Tây Bắc, quý vị không chỉ ấn tượng bởi phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú, mà còn bởi những sắc màu váy áo rực rỡ của những người phụ nữ Mông. Để làm nên những bộ trang phục cầu kỳ, phải trải qua rất nhiều công đoạn, trong đó có việc xe lanh dệt vải.
Chuyên mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất các dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về dệt vải, một nghề thủ công truyền thống đang được đồng bào Mông vùng cao lưu giữ.
Những ngày đầu đông, men theo con dốc dài, sau 2 tiếng quốc bộ, chúng tôi ngược núi Tu Thượng lên thăm bản Mông Xanh, một dân tộc rất ít người, chỉ có chưa đầy 1.000 người. Đây là tộc người duy nhất chỉ có ở bản Tu Thượng, xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Từ trên cao nhìn xuống núi, những thửa ruộng bậc thang đã bắt đầu chuyển xanh sang vàng. Cả một miền thung có quả đồi hình bát úp, ruộng bậc thang xoay tròn xung quanh, nhìn như mâm lúa khổng lồ, tròn vanh vạnh, báo hiệu một mùa vụ no ấm. Nghệ nhân Lý Thị Sai cười niềm nở đón chúng tôi trong căn nhà gỗ truyền thống của người Mông Xanh. Bà là một trong những người già còn lại rất ít ở bản trên núi cao này, thông thạo hát dân ca Mông Xanh, giỏi nghề dệt vải, may áo, thêu thùa. Biết chúng tôi tìm hiểu về quy trình dệt vải, bà Lý Thị Sai dẫn đứa cháu nội, cháu gái năm nay học lớp 10, theo cùng chúng tôi ra vườn trồng đay gần nhà. Vừa giới thiệu với chúng tôi về nghề trồng cây đay, cũng là dịp để hướng dẫn cháu gái cách thu cây đay, phơi đay và tức đay để làm sợi. Bà Lý Thị Sai cũng không còn nhớ được là mình biết dệt vải từ bao giờ, chỉ biết rằng từ ngày còn bé, bà được mẹ đẻ của mình cũng cho theo lên nương trồng đay, tức sợi và lớn dần lên thì cũng được bà ngoại, bà nội và mẹ dạy cách dệt vải, may áo. Theo lời bà kể chuyện, thì cũng bằng tầm tuổi cô cháu gái của bà bây giờ, thiếu nữ Mông Xanh Lý Thị Sai đang độ tuổi trăng tròn, sắp đến lúc có người cưới hỏi, nên mẹ bà đã dạy cách dệt vải, nhuộm chàm, may áo để tương lai về nhà chồng có biết việc. Bà Lý Thị Sai tâm sự, hồi ấy lúc tôi đi lấy chồng cũng đã biết dệt vải, may áo, thêu thùa. Ngày cưới được bố mẹ đẻ tặng cho một bộ váy áo mới, theo phong tục truyền thống của người Mông Xanh. Phụ nữ khi về nhà chồng tự mình may áo váy cho mình, may cho các con và cho bố mẹ chồng. Thế nên từ hồi ấy đến giờ, ngoài thời gian làm nương, tôi lại ngồi xe sợi dệt vải, may quần áo, may váy cho cả gia đình. Dệt vải là thước đo thể hiện đức hạnh, sự khéo léo, chăm chỉ của người phụ nữ Mông Xanh. Do vậy, đã là phụ nữ thì ai cũng phải biết dệt vải, may váy áo cho mình. Cũng bởi truyền thống mặc trang phục của đồng bào Mông Xanh, nên hầu hết người Mông Xanh ở bản Tu Thượng, nhà nào nhà nấy, phụ nữ trong nhà đều biết và đều phải tự dệt vải, may vá quần áo cho mình, cho người thân trong gia đình. Cô bé Vàng Thị Nam, cháu nội của bà Lý Thị Sai, năm nay 15 tuổi, nhưng cũng được bà nội truyền dạy cách xe sợi dệt vải. Mẹ Nam và bác dâu trong nhà cũng được bà nội truyền nghề cho, nên mọi người đều biết làm. Vàng Thị Nam chia sẻ, cháu rất thích được bà chỉ bảo và dạy cách làm vải may áo. Từ bé khi còn chưa đi học, cháu đã ngồi xem bà tức sợi đay, xe sợi, dệt vải và thêu những hoa văn thổ cẩm để may áo. Nhưng khó và lâu nhất là nối sợi thành cuộn chỉ đay để dệt vải. Nếu không biết làm, còn bị đứt tay và đau tay lắm. là con gái nên cháu cũng rất thích được học nghề truyền thống của dân tộc mình để giữ gìn truyền thống không bị mai một về sau. Đã là người Mông Xanh thì con trai phải biết thổi sáo, múa khèn, chơi đánh quay, còn con gái như cháu phải biết hát dân ca, biết dệt vải, may váy áo. Ngồi bên khung dệt truyền thống, bà Lý Thị Sai vừa đều tay đưa con suốt sợi qua lại. Chỉ một loáng vừa hát xong bài dân ca Mông về dệt vải, cũng là lúc bà Sai dệt được một quãng vải sợi khá dài cuộn vào ống sợi. Cứ thế bà bảo, lúc nào nông nhàn, nhất là buổi tối sau khi cơm nước xong, có thời gian bà lại ngồi vào khung dệt. Bà Lý Thị Sai chăn trở, bây giờ nhiều gia đình đã không còn mặc quần áo truyền thống làm thường phục nữa. Hàng ngày đi làm nương, họ cũng mặc như dân tộc Kinh. Chỉ dịp lễ Tết của người Mông Xanh họ mới mang ra mặc. Bởi vì để làm ra một bộ váy áo truyền thống như thế này cũng phải mất cả năm trời, lại qua nhiều công đoạn cầu kỳ từ lúc trồng đay, thu hoạch, phơi, giã vỏ đay, luộc đay, tước sợi và nối sợi, rồi mới dệt vải, nhuộm chàm, may thành áo, nên nhiều phụ nữ không còn mặn mà với việc dệt vải. Chăn trở của bà Lý Thị Sai cũng là của chính quyền xã Nậm Xé. Bởi thế nên gần đây xã đã tuyên truyền và vận động bà con bảo tồn văn hóa, giữ gìn nghề truyền thống, vận động người già và những nghệ nhân như bà Lý Thị Sai tích cực giữ nghề, truyền lại cho con cháu để sau này không bị mai một. Ông Vàng A Tớ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Xé, cũng là người con của dân tộc Mông Xanh chia sẻ. Bên cạnh việc bảo tồn những nét đẹp văn hóa cho cộng đồng, bản làng mình còn có ý nghĩa về bản sắc văn hóa. Bởi người Mông Xanh là dân tộc ít người, chỉ có duy nhất ở Lào Cai. Nghề dệt vải truyền thống cũng như những nét bản sắc văn hóa khác trong tín ngưỡng, nghi lễ trong cuộc sống đời thường phải được gìn giữ mới làm nên bản sắc riêng có của dân tộc Mông Xanh.
Anh đón kìa sao không cất súng về cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi.
Sao anh không nhớ sáng mai bắn tập rồi sao? Ngày mai anh bắn ra ngoài thì hoa em sẽ tặng người bán bên.
Ơi cô nàng mà anh yêu mến, nếu mai mà đạn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng mười thì hoa em sẽ tặng người nào đây?
Ơi tin anh nói sớm môi bắn vào điểm đen.
Vì sao em nói đi nào?
Vì hôm nay vẫn xuống làng thì mai tay súng vững vàng làm sao?
Nếu anh ở lại tập cùng em,
có ai mà lại tin anh nói?
Vì sao ơi hỡi cô nàng?
Vì anh đã có mưa vàng của anh.
Em sao không rõ thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, song ngựa vàng cùng anh xuống núi. Anh quyết thi tài và ba viên trúng vòng mười
thì em đây sẽ là người của
quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau. Mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau.
Trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đã khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.